A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch pháp sư, chúng con đại diện cho đạo tràng Tịnh Tông Dresden cùng các liễn hữu ở khắp nơi trên nước Đức và Việt khắp. Ngày hôm nay nhân duyên đầy đủ, chúng con được phép tỉnh nghe những lời khai thị của pháp sư. Chúng con xin niệm Phật 5 phút để kính chào pháp sư. Kính xin quý linh hữu đầu tư cùng nhau niệm Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Kính xin pháp sư cho chúng con những lời khai thị. A Di Đà Phật.
Dạ. Bên Đức có nghe không? Ai đại diện bên Đức rồi? Kiều Thanh. Bây giờ thầy bỏ mic xuống rồi đó Kiều Thanh báo cáo nha, rồi thầy khai thị. Ok. Nha. Nha, vậy.
Phật, thầy chúng con tất cả đều đang lắng nghe thầy ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin phép báo cáo tình hình các đồng tu tu tập trong 2 ngày qua. Chúng con đã tu tập về đây vào chiều ngày hôm qua. Buổi tối hôm qua thì con có làm 2 buổi khóa và sau đó có chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập trong thời gian qua. Và ngày sáng ngày hôm nay thì từ 5 giờ sáng chúng con đã dậy và cộng tu với nhau liên tục cho đến giờ phút này. Và xin phép pháp sư khai thị cho đạo tràng chúng con ạ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chúng ta cũng là một bước khởi đầu tốt đẹp. Miễn có duyên thì Phật không bỏ. Dầu chỉ một niệm quay về, Phật cũng chiếu cố. Đó là điều mà trong chú giải, trong các luận, trong các kinh chúng ta đã thấy được. Cho nên hôm nay các liên hữu đồng tu cùng nhau vân tập lại để mà tu hành. Thực sự pháp môn này là viên trong viên, đốn trong đốn, nhanh chóng, dễ dàng rốt ráo cứu cánh để có thể trở về Phật quốc, hay là để có thể thành Phật trong một đời này. Một câu A Di Đà Phật, đó là quả giác của Đức Phật A Di Đà. Thần thông, diệu dụng, năng lực, thọ mạng đầy đủ trong đó. Quả giác là tất cả những gì thành tựu của một vị Phật. Và nhất là Phật A Di Đà, ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất. Lại á, trong kinh Vô Lượng Thọ cuối cùng lại đưa đến kết luận là hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Đó là toàn bộ tâm tư của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong đời ngũ trược ác thế làm việc khó làm này để trao cho chúng ta. Trao cái gì? Hạnh gì siêu hơn hạnh của phổ hiền? Trong phần chú giải chúng ta đã nói, đã thấy được cái điều này là Phật Bổn Sư trao hết tâm can của mình để cho chúng sanh có thể thành tựu. Thật sự điều đó không phải dễ. Cho nên khi mà chúng ta tin tưởng Ngài á, chúng ta coi á, trong kinh cử, trong á, kinh là ở trong kinh nói tất cả đều tung tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Tất cả Bồ Tát ở Tây Phương đều phải tu cái hạnh này. Hạnh phổ hiền đạt được là bởi văn thù. Văn phù là đại diện cho căn bản trí. Phổ hiền là bậc cả Bồ Tát đại hạnh, đại biểu cho sai biệt trí. Từ căn bản trí mà phát tâm tu hành hạnh phổ hiền để đạt được hậu đắc trí, sai biệt trí. Nhưng ở đây Đức Thế Tôn là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lại chuyên dạy phương tiện bậc nhất trong các phương tiện, hiển thị pháp viên đốn nhất trong các pháp viên đốn, nêu thẳng một pháp tính nguyện trì danh đều gồm trọn lục độ vạn hạnh, thâu tóm trọn vẹn 10 đại nguyên đại nguyện vương vào một câu danh hiệu. Cho nên một câu A Di Đà Phật bao gồm trọn vẹn vô biên hạnh môn của Ngài Phổ Hiền, quy về nhất hạnh tam muội của Ngài Văn Thù. Cho nên ở nơi đây khi chúng ta niệm Phật đó, nó bao hàm thập đại nguyện vương, vô lượng hạnh môn của Phổ Hiền. Từ sai biệt trí đó, chúng ta đi trở về căn bản trí của văn thù. Căn bản trí là tự tánh, là cái trí vốn sẵn có, cái trí vô tri. Cho nên khi niệm Phật, đầy đủ năng lực, đức tướng trí tuệ của Phật A Di Đà, và bao gồm luôn hạnh của Phổ Hiền và trí của Văn Thù, cho nên nó gọi là hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn. Tu Phổ Hiền Bồ Tát không phải dễ lắm, phải có căn bản trí thấu được rồi chúng ta mới cung kính đối với vạn vật vũ trụ, cung kính mà lễ. Không có trí của văn thù thì hạnh phổ hiền khó mà được viên mãn. Vậy mà cây một câu A Di Đà Phật, chúng ta gom công đức trí tuệ thọ mạng của Phật A Di Đà, lem vô lượng hạnh môn của Phổ Hiền, đoạt được toàn bộ căn bản trí của văn thù. Cho nên đây gọi là hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn. Nó vốn là như vậy. Chẳng cần nhọc nhằn tất cả phương tiện khác, tự đắc tâm khai là. Cho nên hôm nay hàng Phật tử đã bước ban đầu để mà có thể dùng thời gian hiếm hoi của mình cùng vân tập lại để chuyên tu, để cách cùng tu. Vì chúng ta những người sơ cơ, chúng ta những người á, thật ra công phu đó chưa được thành thục, cho nên á, cần lực của đạo tràng, cần lực của đại chúng, cần lực á, của những người á, đã có năng lực tu, để có thể nương vào đó, chúng ta buông xuống. Kinh nói, hữu không nhàn thời, là khi nó rảnh rỗi, khi có thời gian nhàn hạ, thì tuyệt dục khử u, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố. Cho nên nay đây á, đúng đến á, những gì mà chúng ta đã thấy, nên y theo đó mà buông xuống vạn duyên, cùng nhau á, phát tâm niệm Phật, nhất là bỏ đi, buông xả phiền não lâu lo âu. Hữu không nhằn thời á, tuyệt dục khử u, bỏ đi những tham đắm, bỏ đi những cái dục nhiễm, và nhất là phải khử, phải trừ, phải bỏ âu lo, những cái phiền muộn, những cái gì chưa có thỏa mãn, chưa có làm được viên mãn, khử u, và dùng cái tâm từ để mà tinh tấn tu hành, từ tâm tinh tấn, dùng cái phương tiện này để những khi có rỗi rảnh đồng tu với nhau, hợp lại. Thời giờ chúng ta rất là trân quý, không thể làm một cách hồ đồ, mà phải trân trọng với nó, vì một câu A Di Đà Phật quá tối thắng đi. Chúng ta phải tin hiểu được điều đó. Đó, và tinh tấn, dũng mãnh niệm Phật kinh hành. Cho nên trong đây đó, bỏ hết những tập khí phiền não trong một ngày tu hành của chúng ta, từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ tật đố, bất đắc tham thiết, bất đắc hồ nghi, không có nghi ngờ, vững vàng câu A Di Đà Phật, có Phật gia trì, không có giữa chừng trung hối là hối hận, mà hãy hết tâm hết ý để trong đó. Hãy nương theo những gì Phật đã làm, những gì Phật đã tạo dựng cho chúng ta, y giáo phụng hành, nương vào kinh điển. Phật tuy nhập Niết Bàn, nhưng mà kinh điển vẫn còn. Chúng ta nương theo đó, pháp môn này thật sự nó so với pháp môn khác là nó dễ hơn rất nhiều, nhưng mà cũng không có quá dễ như chúng ta tưởng, vì tâm niệm chúng ta tâm tâm khởi khởi, tâm tâm niệm niệm chưa hề dừng, chưa hề dứt. Niệm Phật thì mới, mà phiền não thì lâu, cho nên khó đó. Niệm niệm á, trong đó vẫn xen tạp, tịnh nghiệp chưa thuần, mà ở câu á, niệm Phật đó lại chưa thấu hiểu giáo, chưa thấu hiểu kinh, cho nên chưa phát được cái tâm dũng mạnh. Nên chúng ta họp lại như vậy tu rất tốt, để củng cố, để bổ túc, để gia trì cho công phu chúng ta vững vàng, hầu có thể tu được câu tùy duyên diệu dụng vô phương đức. Ở trong Hoa Nghiêm dạy chúng ta tu ở trong mọi chốn, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, đó là tùy duyên. Thì chúng ta sửa lại cho nó rõ ràng là tùy duyên niệm Phật đắc lực vô phương đức. Nghĩa là không có phương pháp gì. Ở chỗ nào, tùy duyên chỗ nào thì niệm chỗ đó. Niệm cách nào, tùy hoàn cảnh môi trường. Niệm như thế nào, đối với mọi người như thế nào. Đó, tùy theo họ đã tu hay chưa tu thì chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Hoan hỷ vui vẻ tùy thuận chúng sanh mà niệm Phật. Miễn làm sao á, đừng có là quá nhanh hay quá chậm. Câu câu chữ chữ phải rõ ràng minh bạch. Và ráng cố gắng phải vượt qua chướng ngại. Chướng ngại đó là gì? Chướng ngại đó là những cái tập khí lâu đời. Cho nên khi vô công phu niệm Phật thì nó hôn trầm, thùy miên, vọng tưởng, yếu đuối, lão đảo. Trong đó không vượt qua được. Cho nên nó cùng với đại chúng thấy người ta vẫn tiến kinh hành, chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua để vượt qua những khó khăn ban đầu này. Nếu vượt qua những khó khăn ban đầu này rồi đó thì tự nhiên á, cái công phu chúng ta lại nhẹ lại, nên lại phát á, dũng mãnh tâm niệm á. Khi vọng tưởng phiền não khởi thì có thể năng khởi nhất niệm như đối từ tôn, như đối diện với Đức Phật, với Phật Ca Di Đà. Án định lục tự hồng danh, niệm trong đó câu câu, niệm niệm xuất khẩu nhập nhĩ, từ miệng mình, từ tâm mình phát ra và nhập trở lại, nhĩ là cái lỗ tai, nghe lại cái câu niệm Phật của mình. Thì dùng cái năng lực này, dùng cái phương tiện này, như thấy Đức Phật trước mắt chúng ta, quang minh của Ngài, năng lực của Ngài tỏa chiếu gia trì chúng ta. Cho nên niệm niệm mỗi câu xuất khẩu nhập nhị, nải chí thập niệm, cho đến niệm niệm không rời thì gọi là tịnh niệm tương kế, niệm Phật tương ưng. Nên một câu này chúng ta trân trọng, quý nó, thì đó là như Đức Phật nói, Ngài dùng đại nguyện để làm cái duyên đa thiện căn cho những người niệm Phật. Cái duyên mà ai niệm thì cái duyên đó, đa thiện căn xuất hiện. Cái đa thiện căn đó từ đâu ra? Ngài dùng đại nguyện để làm đa thiện căn cho chúng ta. Phật A Di Đà dùng á, đại hạnh là những hành động cao quý của mình độ chúng sanh, kiến quốc độ phá vỡ, dùng cái duyên đa thiện căn. Đa là dùng cái đại hạnh làm cái duyên đa thiện căn cho chúng sanh. Cho nên khi mà niệm Phật đó là chúng ta nhận được sự gia trì, nhận được cái duyên đa thiện căn, đa phước đức. Mà nó là làm cái duyên cho đại, cho thiện căn, làm cái duyên cho phước đức. Cho nên hai chữ duyên này chính là nhân duyên. Cho nên trong kinh A Di Đà nói, bất khả dĩ hiểu thiện căn, tức nhân duyên đắc thành bị quốc. Thiện căn, phước đức ở chỗ chúng ta có thể niệm Phật được đó. Không phải một câu A Di Đà Phật tầm thường như vậy đâu. Mà Phật lấy đại nguyện, đại hạnh làm cái duyên đa thiện căn, đa phước đức, làm cái nhân duyên thù thắng để chúng sanh có thể có năng lực, có tư cách, có thanh tịnh tâm mà bước lên hoa sen. Đây là câu niệm Phật đó, nó không phải tầm thường như chúng ta nghĩ đâu. Phải có cái lý do gì nó mới là niệm Phật một câu phước tăng vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Nguyên nhân chỗ này nè, cho nên á, chúng ta thấu hiểu rồi thì thiện căn mình á, yếu kém, phước đức mình mỏng manh, mình cố gắng chuyên nhất tùy danh niệm Phật và làm thêm những cái hạnh phụ lành, chánh tu của chúng ta là phát bồ đề tâm, giác ngộ rồi nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, đó là chánh tu. Trợ tu của chúng ta là làm những cái hạt, cái hạnh lành giúp ích cho xã hội, cho liên hữu, cho đồng tu, cho tất chúng ta, đó là trợ. Ngay cả pháp hội trung phong tam thời hệ niệm tối thắng để giúp cho âm dương lưỡng lợi, cho tất cả các loài được công đức và các chúng sanh cũng có thể nương theo đó mà ngay trong pháp hội được vãng sanh, nó vẫn là tu ngọn đó. Mà thực chủng đức bổn tâm tâm niệm Phật này là tu căn bổn, tu gốc đó. Cho nên chúng ta hãy thấu hiểu như vậy, phải khẳng định cho mình đâu là chánh, đâu là trợ rõ ràng. Khi chúng ta vô chánh, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, thì đại nguyện của Phật, đại hạnh của Phật sẽ gia trì. Còn những cái hạnh khác, Phật không có hứa khả, vì nó không đúng vô đã nguyện. Cho nên làm cái phương tiện dễ dàng, rốt ráo cứu cánh là chúng sanh niệm danh hiệu Phật, tận hư không biến pháp giới này, Nam mô pháp giới tạng thân Di Đà Phật này. Bây giờ phải làm sao cho nó thành tựu? Ta lấy đại nguyện, ta lấy đại hạnh làm cái duyên đa thiện căn, đa phước đức cho chúng sanh. Phật các từ bi là dạy chúng ta thấu đáo, là chứ không phải giá trao chúng ta bao nhiêu pháp, vô lượng pháp môn để cho chúng ta lại loạn trong đó, bấn loạn trong đó, không thấy được con đường của Phật. Cho nên phải vạn viên duyên buông xả, tuyệt dục khử ưu. Câu này nhấn đầu tiên, hữu không nhàn thời thì phải tuyệt dục khử ưu. Đừng khởi tâm tham đắm vật chất, đừng khởi tâm tham đắm tình cảm, đừng khởi tâm tham đắm dục lạc. Và điều thứ hai là khử, trừ khử ưu phiền, đừng cho nó khởi lên, thì tâm ta nó thanh tịnh. Rồi từ tâm tinh tấn để phát khởi tâm từ, phát khởi tâm hoan hỷ. Nghĩa niệm Phật là hoan hỷ, là ân thường niệm Phật, nhi sanh hỷ. Nên đạt được những điều đó, chúng ta mới vượt qua được những chướng ngại phiền não tập khí. Không có những cái chiêu này á, bởi vì ta cứ từ từ niệm á thì không tới đâu. Cho nên cái thời giờ mình rất quý. Thời giờ có rảnh rỗi mà bao nhiêu người á chuẩn bị để họp lại nhau, quá tối hẳn đó. Chúng ta không cần đi đâu. Tìm cái chỗ mà rộng rãi, mọi người có thể họp lại 20-30 người cùng tu với nhau, tiết kiệm thời gian, năng lực, tinh thần, dùng hết năng lực, thời gian đó để mà tu hành. Vì câu niệm Phật quá tối thắng, mọi việc sinh hoạt nhẹ nhàng lại, đơn giản lại, để cho thân tâm nó thanh tịnh, hầu năng lực có thể phát khởi, không hôn trầm, không uể oải, không vọng tưởng. Câu niệm Phật đắc lực là lần tu hành này của chúng ta được lợi ích là. Nhưng đi đây đi đó tốn thời gian, không tốn năng lực, đến hồi vô tu đó thì hoan hỷ vui vẻ chút, nhưng mà công phu không đắc lực. Giờ khoa học kỹ thuật rất là tiện lợi cho chúng ta. Ở cái room này, làng trí tuệ này, là mở pháp 24. Chúng ta diễn giảng kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là quyển chú giải kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Và chúng ta đã giảng được 2 biến rồi. Hôm nay Khoa đã bắt đầu quyển lần thứ 3. Mình ráng cố gắng phải nghe để thấy được Tây Phương, để hiểu được nguyện lực, để ra thấu được phương pháp. Rõ ràng con đường đi minh bạch, sáng suốt, nó không có thời gian để đi lạc nữa, không còn thời gian để phí phạm nữa. Thời giờ trân quý vô cùng. Chúng ta không phải là đồng mẫu phúc xuất gia, bây giờ vẫn còn gia duyên bận rộn với sự nghiệp thế gian, cho nên thời gian phải nên làm như thế này. Ở trong đó phải thường tổ chức những đạo tràng này, và nếu có thể được cuối tuần tổ chức được một lần, không cần phải tập trung hết về một chỗ, chúng ta cứ mở mạng ra. Nơi nào, cái vùng nào có cái nhà nó rộng rộng, rồi mở pháp ra nghe, rồi kinh hành niệm Phật, tốt. Năng lực tinh thần đều dồn hết vào câu A Di Đà Phật. Thì cái nhân đó, danh hiệu là cái nhân để chúng ta tu hành nó phát hơn. Từ đó năng lực cứu cánh viên mãn sẽ thành tựu. Cho nên pháp môn này không ngại là phải vào rừng, phải vào thất. Mà pháp môn này ở đâu tu cũng được. cho nên những người á ngay trong kinh điển đã chú trọng là hàng cư sĩ, không phải chuyên tu, đều có thể á, đều có thể á, làm được, đều có thể á, tu được, cho nên á, không lìa thế pháp mà hành Phật pháp, không bỏ Phật pháp mà vẫn ở trong thế pháp để giúp xã hội, giúp đời, để thành tựu cho gia đình. Nên chúng ta phải làm sao để giữ tâm thanh tịnh, phải nghe pháp để kiên cố. Cho nên á, chúng ta dùng cái phương tiện này để mà có thể mọi người cùng tu, đó là từ bi của Phật để có thể độ mọi người. Trong kinh á, Vô Lượng Thọ nói cái phẩm số 2 là Đức Tuân Phổ Hiền Đệ Nhị nói đến Bồ Tát cư sĩ tại gia, 16 vị chánh sĩ đó. Lẽ hàm là pháp môn đây không chỉ là cho người xuất gia, mà đại đa số là cho cư sĩ giống như chúng ta. Mà phải làm sao để mà phát Bồ Đề Tâm là sao? Ở trong thế pháp, sinh hoạt trong đời xã hội mà tâm không đắm nhiễm, tùy duyên, không có chăm chăm chấp chấp vào những việc của mình, mà tùy duyên cho nó qua. Và mục tiêu phương hướng của chúng ta vẫn là ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là chúng ta tu cái câu tùy duyên diệu dụng vô phương đức, nói như vậy. Cho nên muốn củng cố được niềm tin, muốn rõ ràng minh bạch trên con đường tu hành của mình, phải nghe pháp để không bị thoái chuyển. Không có đó thì một câu niệm Phật chưa khởi ra công phu, chưa đạt được bất thắng, thì chúng ta nản chí bỏ mất thì thật là uổng. Và vì công việc hàng ngày ở trong xã hội, trong việc làm, cho nên cái duyên của xã hội, duyên của thế gian nó dễ nhiễm. Nếu không nghe pháp để mà tẩy trừ nó thì thật là khó đó. Nên quý vị phải biết bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong cái hạnh nghiệp của Ngài chỉ chuyên thuyết pháp, không làm gì cả. 49 năm thuyết pháp, chúng sanh hiểu rồi, đệ tử thấu rồi thì tự mình tu lên. Cho nên nó cần nhất là chúng ta giác ngộ rồi trong nó khởi tu. Mà chưa giác ngộ, hiểu được rồi, thấu được rồi, thấy cái hay nó rồi thì cũng ráng mà tu hành. Còn pháp môn này cho phép chúng ta làm chuyện đó. Còn pháp môn khác phải ngộ rồi mới tu, khởi tu. Còn pháp môn này hiểu hiểu rồi tu, trong đó hai cái nó thành tựu. Nên nó sáng ở trong đó thiền tri thức xuất hiện. Hòa thượng Tịnh Không cũng hơn 50 năm thuyết pháp, hơn bổn sư Thích Ca. Bổn sư Thích Ca chỉ 49 năm thuyết pháp, Ngài thuyết pháp hơn 50 năm. Cho nên làm cái hạnh này, chúng sanh ngộ rồi, giác rồi thì biết đường đi là đi rõ ràng minh bạch. Nên cố gắng đừng để mất cái cơ hội. Khuyên mọi người hãy định xuống, hãy nhất môn một quyển một phương pháp, một câu niệm Phật chúng ta làm tới nơi, thì quý vị sẽ đạt được cái tinh túy của nó. Còn rộng rãi hết pháp hội này đến pháp hội kia, chúng ta chỉ bàn bạc ngoài da thôi, không thấu. Nên là đừng để mất. Tất cả những đại đức trong tịnh độ đều là Phật, là Bồ Tát đó, chứ không phải người thường. Ấn Quang Đại Sư tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Vậy chúng ta ngũ hội niệm Phật tức là văn thù. Trong đó chiếu giải kinh A Di Đà theo nhận xét của chúng tôi, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Hội tập quyển kinh Vô Lượng Thọ, không ai khác hơn là Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Tuân Phổ Hiền đệ nhị, hàm cộng Tuân Tu Phổ Hiền đại sĩ Chí Đức. Tất cả đều là chư đại Bồ Tát xuất hiện để dạy cho chúng ta, để đưa chúng ta chánh giáo, chánh pháp, hầu có thể an toàn ở nơi đó mà tu. Nhớ nha, các ngài trân trọng đó. Ngài Hạ Liên Cư, ngài phải dùng hết 3 năm và 10 lần sửa bản thảo, từ tạ khách chuyên nhất tồn giữ lấy tinh thần năng lực, hầu có thể biểu diễn làm cho chúng ta cái bản hội tập này. Hoàng Niệm Tổ để dùng năng lực còn lại của thân già để có thể hoàn thành cái chú giải này. Cho nên chúng ta không có thể nào thờ ơ, không có thể nào mà vô ý muốn lấy kinh nào tụng thì tụng, không phải. Chúng ta phải trân trọng những người mà làm kinh đó, hội tập đó, đều là Phật, là Bồ Tát, chứ không phải người thường. Cho nên nó phải chứng minh là có công phu. Hạ Liên Cư là Bồ Tát Phổ Hiền, Hoàng Niệm Tổ chứng minh sau khi làm xong quyển chú giải này, ngài buông xuống tất cả và mỗi ngày niệm 140.000 câu, chứng minh nó ngài có cái năng lực tu hành, tu hành ở cái miên mật có công phu, biểu diễn chúng ta, làm cái gương cho chúng ta biết đáng tin đó. Những gì ta làm chú giải này ta biết, ta hội tập lại đáng tin đó, chứ không phải thường. Cho nên chúng ta phải nhìn cái điểm này. Thượng Tịnh Không đó, hơn 50 năm thuyết pháp, cái kiên nhẫn đó, kiên trì đó, cái định tâm đó, đáng cho chúng ta tin đó. Nên là phải dùng cái tâm trạch pháp này để chọn con đường cho mình đi. Bạn không phải lời nói hay đâu, mà công phu anh có hay không, để chứng minh lời anh nói, những gì anh giới thiệu là đúng đó. Nên chúng ta cố gắng trân trọng với nó. Thì đó là lời khai thị nha. Quý vị có thắc mắc, có ý kiến gì thì từ từ post lên, đưa lên, và chúng ta sẽ tuần tự trả lời nha. Hay là quý vị muốn cầm mic thì đưa tay lên, tôi nhường mic để cho. Ami Đà Phật. Sao vậy? Tôi sao vậy? Bao nhiêu người tham dự? Thấy rồi á, ai đại diện á, nói đi, đánh lên nha. Đánh lên hay là cầm mic nói. Nó Kiều Thanh. Cười. Hôm qua, hôm nay á, tu có cảm ứng gì không? Có chướng ngại gì không? Có gì chúng ta nêu ra để làm một cái bước đầu cho cái việc tu tu hành của chúng ta nha. Đó là tôi bỏ mic xuống nhé, rồi cho ai đại diện báo cáo cho đại chúng nghe. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con vừa báo cáo tình hình tu tập, không biết thầy có nghe không ạ? Xin đại diện của đạo tràng từ khắp nói đôi lời.
A Di Đà Phật, con xin đại diện cho đại chúng được tiếp khách. Con chúng con tri ân thầy hôm nay đúng là một phúc đức nhân duyên, được đạo tràng đem mời chúng con sang cộng tu cùng được nghe bài pháp của thầy. Chúng con rất là hoan hỷ và vui mừng được nghe cái bài pháp của thầy hôm nay, rất là hay và rất là ý nghĩa. Chúng con không biết nói gì hơn mà chỉ biết là cảm niệm cái công đức của thầy đã cho chúng con một bài pháp rất là hay. A Di Đà Phật.
Đó, A Di Đà Phật thì cũng là cái mở đầu nhé nè, thì nhất định có những cái khiếm khuyết điểm, chúng ta hãy cùng nhau nhận xét rút tỉa kinh nghiệm để những lần tổ chức sau nó thuận lợi, nó dễ dàng, nó đơn giản, để mọi người tới không có là mình vô tù, thế sao? Rồi ở trong đó mọi việc đó nó xuôi, tổ chức cơm nước nó gọn nhẹ, thì có tinh thần, có năng lực còn để mà tu nữa. Đừng có tổ chức rườm rà, đừng có tổ chức quá phức tạp, như vậy mai mốt sẽ ngán. Nên chúng ta đặt cái tu là chính, cho nên có tu có niệm Phật thời gian nhiều thì tuy rằng khi tu nó khó khó, nhưng mà đến hồi nó tăng lên năng lực đó thì chúng ta cảm thấy hoan hỷ vui vẻ. Còn ở những cái tổ chức mà rườm rà cơm nước nó phức tạp đó thì sẽ làm cho năng lực chúng ta mất đi, và như vậy đó mỗi lần tổ chức sẽ ngán. Chúng ta phải làm sao đơn giản dễ dàng nha, thời gian năng lực cùng nhau mà tu. Ở trong đó một câu A Di Đà Phật không thể nào coi thường được, vì đó bao nhiêu tâm ý, bao nhiêu á tâm tư của ngài để ở trong đó, mà đã thành tựu 10 kiếp rồi và bao nhiêu chúng sanh đã vãng sanh rồi, chứ không phải là mới thử nghiệm. Cho nên tất cả đều được minh chứng, đều được chứng nhận là đúng, có làm có tu có y như giáo pháp thì nhất định thành tựu thôi, là chúng ta không nghi ngờ gì nữa. Như là như ngài á Mộng Đông Thiền Sư, tức là Triệt Ngộ Đại Sư của Tịnh Độ, đã nói thật vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh niệm Phật. Đây làm được cái câu này, chúng ta họp lại đây và cùng nhau đầy tu để giải quyết vấn đề sanh tử này. Thật vì sanh tử, không vì một cái mục tiêu phương hướng nào khác. Làm sao để thấy được Phật A Di Đà? Thấy Phật A Di Đà thì vĩnh viễn thoát ly khổ hải, vĩnh viễn không còn sanh tử. Điều đó chúng ta phải phải nhận thấy. và phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm á, là thấy được ta bà khổ, không có sướng đâu. Hiểu được á, ở đây á, ác xú bất tịnh, sanh thời khổ thống, bệnh thời khổ thống, lão thời khổ thống, tử cũng là khổ thống, ác xú bất tịnh, ác và xấu xa bất tịnh. Cho nên phải có tâm á, viễn ly, phải có tâm lìa nó và thấy được cực lạc, cực lạc vui lạc. Cho nên nó vì sanh tử, thật vì sanh tử, thật về Tây Phương là hết sanh tử. Phát tâm Bồ Đề là tìm đến ở trong đó cái cảnh vui sướng, không ở trong cái khổ hải này. Trong đó tự tánh nó vốn không nhất vật, tại sao lấy, tại sao bỏ? Nó trong đó thật sự những người nói cứ khư khư ở đây, không lấy không bỏ, vẫn chưa hiểu. Họ chỉ đắm vào lý, họ không bỏ thì vẫn mê sống với sanh tử luân hồi. Họ buông xả, tức là giác ngộ, quay trở về tự tánh bất sanh bất diệt. Cho nên nếu không có cái phương tiện bỏ và lấy, bỏ ta bà và lấy tịnh độ, thì thật sự chúng sanh sẽ mê mờ đắm vào trong sanh tử. Lý do chỗ này, cho nên chúng ta hãy ráng cố gắng thực vì sanh tử, phát Bồ Đề Tâm, dùng tín nguyện sâu, dùng tín nguyện sâu là tín nguyện sâu là tâm Bồ Đề đó, chân tín thiết nguyện, là như ngài Ngẫu Ích nói, đó là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, dùng tín nguyện sâu. Như trong kinh nói, ái bất trọng bất đọa ta bà, nguyện bất thiết tịnh độ. Cho nên nó là tha thiết phát nguyện, thì đó là tâm Bồ Đề giác ngộ đó. Nên chúng ta phải lẽ ráng nương theo kinh điển, Thiện Tri Thức đã nói đầy đủ, chúng ta cứ nhiều đó mà thấm nhập trong đó, và tự nhiên câu A Di Đà Phật không thể nào bỏ được, là nhớ trân trọng với nó và làm đủ những điều kiện tiền, những cái tiền đề cần thiết để cho cái chánh tu, chánh định tụ nó thành tựu. Những cái việc lành, những cái việc thiện, nhất là trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh nói tam phước, ba cái phước báo nhân thiên, phước báo nhị thừa và phước báo đại thừa, gồm 11 điều: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là phước báo nhân thiên. Phước báo nhị thừa là thọ trì tam quy, giữ gìn cấm giới, bất phạm uy nghiêm. Phước báo đại thừa là phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa và khuyên tấn hành giả. Đó là cái chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời mười phương Phật tu hành. Cho nên chúng ta phải có cái trợ hạnh này để bảo đảm chánh hạnh của chúng ta nó thành tựu. Là tu làm sao? Mình phải hiền thì nó mới đúng. Cố gắng cho phiền não, sân hận, bực tức nó lắng dịu, nó phai, nó bớt đi. Mà phải hiền, không chấp trước, tự tại tùy duyên, nhẹ nhàng với tất cả các việc, các nhân, các sự, đều hoan hỷ vui vẻ, thì tâm chúng ta không còn chấp trước, bớt phân biệt, và câu niệm Phật sẽ khởi tác dụng. Cho nên những điều cần thiết đó chúng ta cũng phải làm. Phải học thái thượng cảm ứng thiên, hay là liễu phàm tứ huấn, đều dạy chúng ta thâm tính nhân quả, cải tạo vận mạng. Rồi đó mới tu học đệ tử quy để sửa lại đức hạnh, sửa lại lời ăn tiếng nói việc làm, thành một con người trung tính, thành một con người hiếu thuận, liêm sĩ lễ nghĩa, nhân từ bác ái. Đó là đệ tử quy đó, 12 chữ mà tổ tông thường dạy cho chúng ta. Hiếu đệ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Đó là tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cho nên mấy cái điều này chúng ta cũng cần phải thực hiện để đúng cái tiêu chuẩn là thiện nam tử, thiện tinh trong kinh Phật đã nhắc nhở. Không có lý do gì mà không được bản thân đâu. Vì chúng ta y giáo phụng hành, nó lời ăn tiếng nói chững chạc, an định lại, nhữ tự đoan thân, nhữ tự đoan tâm, nhãn nhĩ tỷ thiệt, nhữ ân tự đoan. Đó là định đó. Có định đó, trụ chân thật huệ, nhất hướng chuyên trí, trang nghiêm diệu độ, thì câu danh hiệu hồng danh đó, vạn đức đó sẽ khởi tác dụng. Và ở trong đó, trong cái sinh hoạt hàng ngày, chúng ta vẫn tu hành tốt đẹp đó. Con người định lại rồi, không còn sân, không còn cáo, không còn giận, không còn xỉn ngụy, không còn cong quẹo, mà thẳng thần, trực tâm trong một câu A Di Đà Phật, thẳng tiến về Tây Phương. Thì nếu mà không có vấn đề, không có câu hỏi, chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ, A Di Đà Phật.
Thầy ạ, chúng con có rất nhiều câu hỏi, con đang post lên trên trang của làng đó ạ. Thầy có đọc, thầy có nhận được không ạ?
Pháp thập niệm ký số thì thực hành như thế nào? Thật sự đó, chúng ta mới đầu thì đến, nhưng về sau đó, thập niệm ký số đó, nó quen rồi, nó tự đếm ở trong tâm, chứ không phải đếm lên. Như là chúng ta hay đó là cứ ba câu, ba câu một, thì dùng cái phương tiện nào nó dễ dàng. Nó sẽ A-mi-đà-phật, thì trong đó cứ ba câu, rồi câu đó, thứ ba đó là bốn câu, như vậy được rồi. Mà cái niệm pháp đó, niệm thập niệm ký số đó, là cái pháp á, như hòa thượng dạy á, một ngày tu 9 lần, mỗi lần 10 câu. Mỗi lần 10 câu cho nên nó ngắn lắm. Mình để chuyên tâm vô thì tự nhiên nó nhớ số. Khỏi đếm. cái tỉa là nó ba hơi vậy đó, ba hơi, hai hơi á, mỗi hơi á là ba câu, rồi cái câu, cái hơi thứ ba đó là bốn câu là được rồi. Vì lúc đó nó không phải chuyên nha tu, cho nên nó chờ cái niệm Phật ký số nó là dễ nữa. Là quý vị kiếm cái máy bấm, cái ba câu bấm một cái được rồi, cho nên nó tiện vô cùng, không có khó đâu, phương tiện rất nhiều. Làm như thế nào á, sợi chuỗi cũng được, hơn là cái máy bấm thì hay hơn. Cho nên nó ráng trong đó. Còn chúng ta tu ở đây đó là chuyên tu, là đi kinh hành, cho nên nhất tâm á, niệm Phật ở đó thì tốt. Nhớ nè, chứ bây giờ mà cái này cái số này đó là thập niệm ký số đó là cũng là một pháp môn, nhưng mà hòa thượng dạy đó là 9 lần một ngày chia đều ra, là mỗi lần 10 câu. Để em dạy đó thì khỏi cần nó đếm, nó quen chú tâm vô là nhớ được 10 câu rồi. Rồi câu số 2, kính bạch thầy chỉ rõ cho chúng con, thời nay chúng con phải nên nghe pháp. Bây giờ có rất nhiều thầy đi theo tịnh độ, làm cho chúng con không biết nghe phải nghe theo ai. Quý vị nghe theo hòa thượng Tịnh Không đủ pháp rồi. Chứ giờ chúng ta mới vừa nói là người đó có công phu, Hạ Liên Cư đó, tức là Bồ Tát. Mà theo cái nhìn của chúng ta là nó là phổ hiền, phải nghe chứ sao, phải tin chứ sao. Thì Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy là Ngài có năng lực như vậy. Hoàng Niệm Tổ là người chú giải cái kinh này, để lại đó, Ngài có cái công phu. Cuối đời mà mỗi ngày niệm 140.000 cầu, quý vị thử niệm để coi ạ. Dùng 3 ngày coi coi mỗi ngày chúng ta niệm được mấy câu. Tôi lấy cái máy đếm nó biết liền à. Cứ 3 câu á, A-mi-tà-phật, bấm cái thì nó dễ hơn. Khỏi mỗi câu một bấm. Từ đó chúng ta nhân lên làm 3 thì sẽ thấy được bao nhiêu câu một giờ, rồi nhân trong đó một ngày bao nhiêu giờ thì chúng ta sẽ biết thôi. Cho nên hòa thượng đã có công phu thuyết pháp hơn 50 năm, thì chúng ta nghe pháp của ai? Chúng ta thấy thầy Định Hoằng thuyết pháp cũng rất hay, mọi người hoan hỷ hoan nghênh, người Hoa cũng như người Việt. Nhưng mà sao? Nhưng mà thầy cũng phải buông xuống để mà tu đó. Còn nhiều thầy không biết tu như thế nào, công phu như thế nào, chỉ nghe nói thôi. Mà cái việc nghe theo họ chết đó. Vì sao? Pháp tuy có, tuy hay, tuy đúng, nhưng mà ly đó có độc, không dám uống đâu. Lý Vinh Nam nói, mình phải bỏ tham sân si đi, thì pháp mình lên uống nó mới có lợi. Còn cái ly của mình có tham sân si, đem pháp hay cho chúng sanh, uống nó cũng chết. Cho nên bây giờ chúng ta thấy nhiều người nói pháp quá, mà không biết nói đúng hay sai, cái đó chưa biết. Mà ở tham sân si thì nói còn rất nhiều. Hòa thượng Tịnh Không thì không có đạo tràng, còn các thầy và thuyết pháp nhiều, đạo tràng lớn quá, tham phiền não nhiều quá. Cho nên quý vị đi trong đó là đạo đó. Ấn Quang Đại Sư, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát nói, một đạo tràng không quá 20 người, mà ông thầy đó hơn Bồ Tát luôn. Đạo tràng có mấy trăm người, cả ngàn người, cuối tuần cả ngàn người tu, không thành tựu đâu. Cho nên hòa thượng Tịnh Không lúc xưa ở ở bên Singapore đó, nó đạo tràng cuối tuần cũng 500 người, ngàn người tu đó, nhưng về sau cũng không thành tựu, nên nói không được, mình phải quay trở về theo lời tổ mới được. Mình không thể nào quá hơn tổ đâu, chỉ có tổ Huệ Viễn là tối thắng. Ngài cùng với tất cả đồng tu 123 vị tăng và cư sĩ lên Lô Sơn kiến lập đạo tràng, và 123 người không xuống núi cùng ở trong đó từ từ bản thân. Ngài Huệ Viễn sơ tổ của tịnh độ làm được điều đó đó. Còn chúng ta những thầy ở đây, xuất gia ở đây là phàm phu, mà mở đạo tràng cả ngàn người đó không thành tựu đâu, bảo đảm. Cho nên chúng ta phải tìm chỗ A Lan Nhã, nhất hướng buông xuống để mà tu thì mới được. Còn nghe nhiều đó không thành tựu đâu. Cái việc nghe như nãy chúng ta nói đó, nghe nhiều đó là ngoài da thôi, ngoài da là hay đó, chứ người ta truyền trong đó phiền não nghiệp chướng là chết đó. Nói chúng ta xây cái này cất cái kia, tạo dựng cái nọ, đó là tạo tham đó. Cho nên mình muốn tu phải nghe lời nhất môn thâm nhập, trương kỳ chuyên tu thì mới thành tựu. Giáo chi đạo quý chuyên. Còn nhiều mỗi người một ý kiến, mỗi người một cái nhìn. Giống như ở Âu Châu mà tổ chức khóa tu đó là mời các thầy ở các châu về thuyết pháp. Mỗi vị thầy ở một châu cái nhìn khác nhau, cho nên Phật tử ngồi nghe đó rồi không biết đến hồi không biết đi đường nào nữa, phân vân. Người thì nói cái này, người thì nói cái kia, người bảo niệm Phật phải làm công đức, phải làm Phật sự, người nói phải thêm cái này thêm cái kia, người nói bỏ hết. Thì các chị anh đến hồi ủa mình tu cái gì đã, mình bỏ hay mình góp? Mình tích góp những cái tri thức kiến giải đó hay là chuyên nhất một vị? Nên bây giờ tôi khuyên quý vị ở thế giới này nên tin Hòa Thượng Tịnh Không, nên tin Ngài đi, thì không còn ai nữa, không có vị Hòa Thượng nào có năng lực như vậy. Mà giờ Hòa Thượng lớn tuổi rồi, không có cần cái gì hết. Đừng có tin các thầy nhiều quá, các thầy chưa có công phu. Nên sự thật là như vậy. Đừng để mất đi đừng có mất đi cái duyên tối thắng này. Hòa Thượng còn đó, thấy chưa? Vẫn ngày ngày thuyết pháp, mà những bài pháp của Ngài cũng đã dịch ra rồi. Thế thì nghe thấu đi. Bà Lưu Tố Vân chỉ nghe cái quyển Vô Lượng Thọ năm 94 mà bà hết bệnh đó, mà khai trí tuệ đó. Nghĩa là không phải ở ngoài đâu, mà nghe pháp để tâm định lại, chứ không có gì khác hết. Và từ định đó nó khai trí tuệ, lời kinh thuyết ra tương ưng với tự tánh, cho nên mình nhận được cái lý đó, cái cảnh giới đó, và mình ngộ thôi. Còn cái vị đó nghe ở ngoài nhiều, đó là tri thức kiến giải, đó là kinh nghiệm thế gian, đó là những cái hào nhoáng của ta bà, không phải thực tế đâu, không phải là chân tâm bổn tánh đâu. Nên học Phật phải biết buông xả gì? tri thức kiến giải, cái nhìn, cái thấy, cái biết, buông nó đi thì mới thành tựu. Còn không buông nó không thành tựu đâu. Đó, Phật pháp, thuyết pháp, giảng để cho chúng ta có năng lực buông xả đó, chứ không phải để là kết tập lại cho nhiều đâu. Có đâu, không phải đâu. Vì bổn tánh nó vốn sẵn có, cho nên ráng. Người nào dạy chúng ta buông xả, đó đúng đó. Người nào dạy chúng ta xây dựng, đó sai đó. Khi quý vị buông xả, tự nhiên nó phát triển. Phát triển tri thức, phát triển trí tuệ, phát triển cảnh giới, phát triển cái nhìn của thấy của mình quảng đại hơn, thăng tiến lên, thì đó là đúng. Còn nghe pháp mà chấp trước cái này cái kia, đạo tràng này đạo tràng nọ, xây dựng to lớn, không có đâu. Phật không có một cái gì ở thế gian này, nhớ vậy. Phật không có để một cái gì lại, không có để một đạo tràng nào. Tất cả ba y một bình bát, ngay đến xá lợi cũng chia cho nước, không cho đệ tử. Ngài chỉ để lại pháp, pháp cũng không để, do các ca trưởng lão và A Nan kết tập lại, cho nên vạn vật vốn chỉ là không, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào anh. Hãy nhớ câu này. Dạ. Ở câu kế tiếp là thầy từ bi khai thị cho con. Con ngồi tụng kinh thì buồn ngủ, niệm Phật thì mỏi chân. Vậy con phải làm gì? Là vì tập khí phiền não nghiệp chướng quá nhiều, cho nên mới vô nó dạy đó. Cần phải có đại chúng để kéo mình lên. Tụng kinh khi ngồi tụng kinh thì buồn ngủ, nhất định buồn ngủ. Đứng dậy đi nói chuyện thì không buồn ngủ, đi ra ngoài uống nước thì không buồn ngủ, mà ở tại chánh điện niệm Phật nhất định buồn ngủ đó. Thì đó là cái nghiệp mà, nghiệp si mê của chúng ta mà. Muốn khỏi buồn ngủ thì chịu khó đứng dậy cầm quyển kinh mà đi ở sau đó, vừa đi vừa tụng. Thấy chưa? Khi ngồi là ngủ đó. Rồi niệm Phật thì mỏi chân. Thì phải rồi, ráng nè, ráng kinh hành niệm Phật chứ. Cứ mỏi chân ngồi xuống đâu được đâu. Mình đi mua sắm, đi shopping thì không mỏi chân, mà đi mới đi niệm Phật 3 vòng thì mỏi chân. Sao kỳ vậy? Đi làm đó, trong đó cực khổ, đứng trong đó không mỏi chân, mà ở trong trong phòng niệm Phật đường mà đi kinh hành thì mỏi chân. Đó là nghiệp chướng đó. Phải làm gì? Phải phá nó chứ phải làm gì? Phải vượt qua nó chứ phải làm gì? Không vượt qua thì nó vẫn một cái ụ đó, vẫn còn đó. Cho nên phải dùng phương tiện mà phá nó. Một mình phá không được thì nương theo đại chúng. Đại chúng có công phu rồi, họ cứ đi kinh hành, họ cứ tụng kinh thì mình mới vô nổi theo họ. Mà mình chịu không nổi thì đứng dậy mà tụng, không sao hết. Đừng có làm ồn. Đứng dậy thì nó cũng buồn ngủ, nhưng mà nó đỡ hơn là ngồi. Khi niệm Phật thì ráng, mỏi chân thì lễ Phật. Lễ Phật xong rồi thấy khỏe khỏe thì kinh hành tiếp. Kinh hành chịu không nổi lúc đó ngồi, mà ngồi xuống là ngủ. Nhớ nha. Vì nó mỏi, nó mệt rồi. Nó lễ Phật, nó đi kinh hành mệt rồi, mà giờ nó ngồi xuống là ngủ. Tại mà chịu không nổi thì kệ nó ngủ, ngồi chút 5-10 phút cho nó ngủ. Nó ngủ xong rồi thức dậy rồi đi tiếp. Phải dùng cái kinh nghiệm đó chứ không có phá nó thì nó vẫn làm chủ mình đó. Ở ngoài ra ngoài niệm Phật đường thì không có ngủ đâu, mà vô phòng ngủ lên giường nằm không ngủ. Mà hay nhất là ngồi nghe pháp, ngồi tụng kinh là ngủ ngon. Ngủ lên ngủ gục lên gục xuống ngon lành hay vậy đó. Cho nên chúng ta phải dùng phương tiện phá nó, thì lúc đó tụng kinh nó mới vô, tụng kinh mới tha thiết, mới thấy được Phật đang với mình. Nhớ nào. số đồng tu sang làng Amida, kẻ chuyên ở đó, chuyên đi kinh hành niệm Phật. Xin thầy giải thích. Thì đó lấy kinh hành niệm Phật làm chính hả? Cái gì ngồi á mà niệm Phật thì ngủ. Cho nên á phải đi kinh hành, mà kinh hành á niệm Phật đó là nhiễu Phật, là cúng dường Phật, đi theo bên phải, từ trái đi qua phải theo cái dòng kim đồng hồ. Nhất định tất cả phải làm như vậy. Đốt nhang vòng cũng vậy, nó cháy từ trái sang phải. Đi nhiễu tháp cũng là từ trái sang phải, đi nhiễu Phật cũng từ trái sang phải. Một cái niệm Phật đường hay đó là Phật á phải ngồi cách xa cái đường ở sau đó 8 tấc đến 1 thước để mình còn đi kinh hành. Nhưng mà bởi vì nó nhà nhập chật hẹp cho nên để Phật sát tường, đi trước Phật nó không đúng, mà phải đi sau Phật, Phật ngồi giữa, chúng ta đi chung quanh. Đó nha. Mà cái pháp môn á kinh hành niệm Phật này đó là Bát Châu Tam Muội. Đó là pháp môn dạy cho thiện tài đồng đầu tiên trong á trong 50 á 52 lần tham vấn Đức Vân Tỳ Kheo, hay là Đức Cát Tường Vân á Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử kinh hành niệm Phật. Để là nó dạy đó, chứ không phải là chúng ta dạy đâu. Cho nên chúng ta tu theo Hoa Tạng, tu theo Hoa Nghiêm. Vì á Hoa Nghiêm cũng chính là tịnh độ. Cho nên nó qua đó phải đi kinh hành. Mới đầu thì nó khó, nhưng sao nó quen. Đi kinh hành vậy thì nó đi lâu. Ngồi á mà niệm Phật đó, trẻ thì được. Nhưng mà già rồi thì mỏi lưng lắm. Nó mỏi hai cái bắp thịt đó ở mông, ở trên cái mông đó mỏi lắm. Rồi cái xương sống của mình cũng mỏi tới nơi luôn. Cho nên nó đi kinh hành niệm Phật. Hồi xưa tôi ở Singapore tu, tôi cũng không có chịu đi kinh hành niệm Phật, tôi ngồi niệm Phật. Nhưng mà về sau nghe pháp thì tôi mới thấy, rồi mới chuyển từ ngồi tĩnh tọa qua kinh hành niệm Phật. Vậy nó cái công phu nó lâu hơn. Chúng ta là chuyên à, ngày bao nhiêu tiếng kinh hành niệm Phật, ngồi không có chịu nổi đâu. Chúng con đang phân vân nên áp dụng niệm Phật theo giai điệu của Tịnh Tông Học Hội hay niệm nguyên chất. Tịnh Tông Học Hội là niệm bằng địa chúng, còn Tịnh Tông Học Viện làng A Di Đà ở Mỹ này đó là niệm nguyên chất. Mà quý vị niệm theo Tịnh Tông Học Hội đó của người Hoa đó là giới thiệu cho tụi nó hoan hỷ vui vui, niệm chừng nửa tiếng à, không quá, không hơn quá nửa tiếng. Vì sao? Đánh pháp khí, đánh địa chung nó mỏi, đánh chừng 20 phút á, A Di Đà Phật nhanh đó, 20 phút là quá. Còn niệm Phật nguyên chất á, nó hết giờ này qua giờ khác, vậy nó mới vô. Điển nói là bất khu tức thường tinh tấn. Kinh điển nói là nhất hướng chuyên niệm, không được dừng nghỉ. Mà mình niệm nửa tiếng rồi nghỉ thì là nó không đạt công phu. Cho nên nó cái giai điệu của Tịnh Tâm Học Hội tuy nó hay, nhưng mà phải dựa quá nhiều vào những người đánh pháp khí. Hôm nào họ buồn, họ mệt, họ bệnh, họ đánh không ngon là chúng ta kể như chết. Còn niệm Phật nguyên chất đó thì cứ mở máy ra, máy nó không có hư. Xài á, mà một cái máy hư đó thì quý vị á, để cho mười mấy đồng nữa mua cái khác ngon lành. Cho nên như vậy mới là công phu. Vậy á, cho nên đây á, chúng ta mở ra cho đại chúng theo Tịnh Tông Học Hội cho chúng sanh hoan hỷ thì nên niệm kiểu địa chung, thấy không? Đứng trong đó ta tụng kinh rồi đi Nam Mô A Di Đà Phật đi mấy vòng, xong rồi ngồi xuống chuyển qua địa chung bốn chữ Rồi nó niệm trong đó được có 20 phút rồi ngồi á tịnh tọa phút. Rồi sau đánh cái chuông đứng dậy á tán Phật. Xong rồi Nam Mô A Di Đà Phật đi nữa rồi ngồi xuống nó cứ vậy đó. Một buổi sáng như vậy đó 3-4 lần như vậy thì hết cái thời khóa 3 tiếng. Nhưng mà nó bị gián đoạn đó. Hay hay chứ bỏ ra cái là nó chạy nữa. Hay nhất là nhiếp tâm mình như Phật nó. Hòa thượng cũng vậy, niệm nguyên chất A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nên niệm đấy á. Mà cái pháp môn á niệm á nguyên chất này cũng là Lý Minh Nam vậy. Đấy, vì sao tôi biết mà, ồ thì ra tổ sư của mình là cũng dạy niệm nguyên chất đó. Nên nó ráng cố gắng. Từ đây công phu nó mới vô. Còn niệm á theo Tịnh Tông đó không vô nổi đâu. Quá lắm là tu 3 tiếng ngày thứ bảy. Không, chiều người ta tu không được. Còn cái máy chúng ta muốn tu mở máy ra lễ Phật ba lễ hay là có pháp khí đó là tán Phật, A Di Đà Phật thân kim sắc, rồi tụng 6 chữ cho nhiếp tâm, rồi từ đó mới chuyển qua thành 4 chữ và đi luôn. Sự khác nhau khi tụng kinh Vô Lượng Thọ Âm Hán Việt và bản và tụng bản dịch Việt văn, chúng ta tụng kinh là tu huệ giới định huệ chứ không phải tu tri thức kiến giải. Khi tâm định lại câu câu chữ chữ rõ ràng minh bạch định đó thì ở trong đó cái ý nghĩa của Hán Việt đó nó ra. Còn cái vị mới đầu mà vô Việt văn đó, cái tri thức nó ra, nó không chịu bỏ cái tri thức, nó chấp vào cái nghĩa đó, là cái vị không khai mở trí tuệ. Cho nên trí tuệ nó là bát nhã vô tri. Trí tuệ phải là không biết, rồi mới vô sở bất tri. Còn mới tụng, mới đọc trong đó, lại là tụng kinh hữu tri. Cho nên về sau này vô sở bất tri, không có gì không biết, không có gì mà biết được, tất cả đều ngu ngu ngơ ngơ. Vì đó là tri thức kiến giải. Mở bản dịch của Việt văn đó, ai dịch? Nhưng hồi nãy chúng ta nói là cái người nào Hạ Liên Cư phải biểu diễn, ngài là người có công phu. Hoàng Niệm Tổ biểu diễn, ngài là người có năng lực. Còn bản dịch cái việc văn đó, cái gì biết ai dịch không? Công phu của họ như thế nào không? Muốn sách, muốn viết sách giáo khoa, phải là giáo sư của Bộ Giáo Dục. Chứ đâu phải ông thầy nào muốn viết, viết đâu. Cho nên mình người ta không đúng, người ta chưa tu đạt được, chỉ có một cái số vốn nhỏ nhoi của chữ Hán và chữ Việt, hay là những người Việt gốc Hoa đó, người ta dịch mà cái vị lấy ra mà đọc là chết rồi à. Tu thì không có bao nhiêu, nhưng mà người ta biết được tiếng Hán Việt rồi người ta dịch đó, giống như phim trưởng đó. Thì những người đó đâu ạ? Người ta dịch ra kinh điển, quý vị dám lấy ra à? Dám lấy ra để làm cái con đường tu hành của mình thôi à? Sao nghĩ cho nó chín chắn lại chút đã. Đâu phải phim bộ đâu. Nói vậy cho người ta dịch trong 3 tháng xong à. Nghe cái phim bộ á, cả 100 bộ họ cũng dịch được á. Còn đây một quyển kinh nó nhỏ làm sao không dịch được. Nói vậy cho nên đem kinh thành phim bộ chết. Vậy mà cũng lấy ra tụng đọc. Thì quý vị hay thật đó. Có một số đồng tu chỉ thích niệm Phật, không thích tụng kinh. Không được. Vì chúng ta bệnh quá, không nghe giảng, không tụng kinh. Bệnh không hết. Bệnh mà không chịu uống thuốc, không chịu chữa, thở, một câu niệm Phật chưa khởi được tác dụng. Câu niệm Phật không như lý như pháp. Câu niệm Phật không tương ưng với nguyện của Phật, với niệm của Phật, với tâm của Phật. Làm sao quý vị thành tựu? Quý vị, chúng ta đây đa số là người vẫn còn sống ở xã hội mà. Ai có thể là kỷ niệm Phật không, không tụng kinh nghe pháp thành tựu? Người lão thật, người chân thật, chất phát, hiền từ, ngu si ở dưới quê đó, họ làm được. Còn chúng ta ở thành thị rồi, ở ngoại quốc rồi không làm được. Nên thấy được cái bệnh của nó mà đối trị nó, sửa lại tâm tánh của mình. Người ở quê chân thành chất phát, nói cái gì á người ta cũng cười, vậy mới được. Còn nói cái gì mình cũng tính toán làm sao mà được. Niệm Phật mà tâm dữ quá làm sao thành? Niệm Phật mà tâm chấp trước quá làm sao mà đắc? Cho nên không theo pháp á, nó ta bà, nó vẫn ta bà, la sát nó vẫn la sát. Đọc có kinh ở trong đó chúng ta mới biết hòa nhang ái ngữ, khuyến dụ sát tấn, cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng. Tụng kinh chúng ta mới biết á, là phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Tụng kinh chúng ta mới thấu được đạo lý, mới hiểu được tại sao niệm Phật, mới kiên gan, mới dám, mới cố gắng niệm Phật. Còn không có thì cứ ép mình vô niệm Phật, làm sao thành tựu đã. Xin Pháp Sư Hoan Hỷ chỉ dạy. Con thấy có một số đồng tư tu nói Phan Duyên hoặc Hữu Duyên, chỉ ai hỏi mới nói. Nhưng trong Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm Đệ Tam Thập Thất, phẩm số 37, Đức Phật có dạy Tôn Ti là tôn trọng, Ti là ti tiện, là thấp bé, cao và thấp bé, nam và nữ, quyến thuộc, bạn bằng hữu là bạn bè, chuyển tương giáo ngữ là hãy truyền cái lời dạy này, giáo ngữ này cho tất cả bà con cô bác nam nữ. Rồi trong nó kia nó nói một số nói là Phan Duyên đừng có gọi là tùy duyên chứ không phải hữu duyên, thì con người không hỏi gì hết, không nói gì hết. Có thể chúng ta làm là tùy duyên trong ban đầu, có nghĩa là Phan Duyên hoặc tùy duyên, hai chữ này vẫn chưa hiểu nữa. Thế nào là Phan Duyên, thế nào là tùy duyên? Tùy duyên không phải ngậm miệng đâu. Mà ai hỏi, ai cần gì đó, chúng ta có thể trả lời ngắn gọn, giống như người chuyên gia đại sư đó, gặp hòa thượng 2 tiếng, 1 tuần, ngài chỉ mở lời 50 chữ tối đa thôi. Nếu cần vẫn hỏi, mà trả lời rõ ràng, minh bạch, không dư, không thiếu, đó mới hay đã. Ngài có định trong đó là... Còn người nào mà hỏi cái gì đó, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, họ đang chấp trước mà không biết đó nha. Cho nên họ tránh, không có gặp người, thì khỏi hỏi, khỏi nói, khỏi trả lời. Để ra thì được, để có công phu. Còn mà cứ cầm cái sâu chuỗi mà ai thấy rồi lại biểu diễn. Biểu diễn gì? Biểu diễn tôi niệm Phật đó, ai hỏi về A Di Đà Phật? A Di Đà Phật, hay là ngạo mạn, tự cao, khinh thường. Hãy mà không phải bạn, không muốn trả lời, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn hãy mà phe ta ngồi tới, cái là hết A Di Đà Phật. Rồi lại tán gẫu với nhau. Vậy cho nên mình chỉ dụng một cách sai lầm. Còn chuyển tương giáo ngữ, không phải nói không, mà phải diễn thuyết, biểu diễn cho người ta thấy. Mình không tham gia vào cái hội tán dóc. Còn ở trong đó mà tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu mà họp lại nói chuyện đó, thì mình tránh ra Rồi họ hỏi thấy mình hoan hỷ vui vẻ, mặt mày sáng láng hỏi, thì mình tùy duyên trả lời. tùy duyên biểu diễn. Cho nên nhất định phải có công phu làm cái gì mới đúng. Mới đầu thì bớt lại đi. Hoàn cảnh môi trường lục căn thâu nhiếp đi. Kệ nó, ngu ngu chút đi. Rồi sau đó mới tùy duyên được. Còn mới đầu mà nó ngang ngang tùy duyên nó chết đó. Tùy duyên nó là tùy duyên, tùy nghiệp. À, Phật ở trong sách Phật á là bất biến mà tùy duyên. Bồ Tát á tùy duyên mà bất biến, tâm vẫn thanh tịnh, tâm không bị biến đổi với hoàn cảnh môi trường. A La Hán thì dở, thì sợ nó biến, cho nên ngài bất tùy thì khỏi biến, bất biến. Còn mình ngon, tùy duyên tùy biến. Nó vậy cho nên tâm nó biến đổi mà không biến. Mình ráng cố gắng phải theo nương theo giáo, phải hiểu được thì lúc đó chúng ta làm mới đúng. Cho nên nó không có phan duyên mà tùy duyên. Mà tùy duyên nó rõ ràng minh bạch, chứ không phải không biết đâu. Cho nên nó tự tại hoan hỷ vui vẻ, không có chạy theo. Vì phan duyên là chạy theo mà, chưa có mà cố làm là chạy theo. Nên nó ráng nó đó. Con ở nhà tu hai thời sáng tối. Thời sáng con không tự quy y, chỉ thời tối là tự quy y. Như vậy có được không? Nó được á. Chúng ta không có đủ thời gian để thời gian niệm Phật nó nhiều hay hơn. Rồi á quy y một buổi là đủ rồi, nhắc nè. Chứ không có cần nó nhiều quá. Con tên Nguyễn Văn Phương, kính xin Thái sư Hoan Hỷ khai thị cho con rõ. Có một cô đồng tu tháng 12 đi tới tu tại làng Amida của thầy tại Mỹ. Con năm nay đã 80 tuổi. Muốn đi một chuyến cùng cô này. Pháp sư đó, coi có gì trở ngại không? Ở lại tu đi. Đi làm chi? Đi xa xôi. Đi đổi với máy bay. Đổi với máy bay này nó phiền lắm. Đó. Năng lực của mình đó, tôi đã nói hãy dùng cho chính xác. 80 tuổi rồi đừng có mong là về làng, mà mong gặp Đức Phật Ca Di Đà giùm tôi đi. Buông xuống, không đi Ấn Độ, không đi Trung Quốc, không qua làng. Một câu niệm Phật niệm tới nơi. Đã 80 tuổi rồi khỏi tụng kinh. À, ở trong đó một câu niệm Phật niệm tới nơi. Vì sao 80 tuổi không có mong muốn gì nữa cả? Danh lợi, tiền tài, tham đắm không còn nữa. Cho nên một câu niệm Phật niệm tới nơi, còn đi qua làng chi? Nó sẽ liên đoàn cho nó trẻ đó. Thì nó đi rồi nó lấy kinh nghiệm, rồi về nó tu, nó học vậy, nó còn trẻ, nó còn thời gian mình, nó hết thời gian rồi. Thời gian của mình tính bằng tháng, bằng ngày đó, chứ không thể bằng năm nữa đâu. Cho nên nó buông xuống một câu niệm Phật tới nơi. Gia đình, con, cháu gì cũng buông xuống, kệ nó đi, mình 80 tuổi rồi. Nó sống sao là lại nó, nói cha, mình đã lo hết rồi, hết con đến cháu rồi, bây giờ là buông xuống. Chỉ còn một câu niệm Phật thôi, thì đó là cái hoàn cảnh tốt, một cái duyên tối thắng, để mình nếu mà không vãng sanh được, cũng lên cảnh giới tốt, nhớ nha. Hậu niệm cũng không đi, đừng có mong. Đừng mong nhân quả mình đi hộ niệm cho người ta hộ niệm cho mình không cần. Phật giúp hay hơn, nhớ nha. Phật giúp đỡ hay hơn. Chứ vừa rồi đó, mấy tháng trước đó, ở Florida, Mỹ đó, ba người đi hộ niệm là đi về đó xe đụng, chết hết. Cô tài xế gãy hai chân, ông chồng chết tại chỗ, bà vợ coma. Vậy đó, chúng ta đừng làm chuyện này. Lớn tuổi đâu, không có tiếp duyên nữa. Mà đó mà làm sao niệm Phật cảm ứng Phật tới tiếp dẫn. Còn mà chúng ta đi hộ niệm á, để tụng đến băng đảng của hoàng gia trái chủ của người, nó sai á, nó sai khiến thiên địa quỷ thần nó đâm chết đó. Đó là đã xảy ra mấy tháng trước, nên ráng cố gắng. Không phải chúng ta không có lấy trong kinh điển á, hậu niệm đâu, chỉ có kinh á, Địa Tạng mới nói là mới là giúp chúng ta giữ chánh niệm hậu niệm, còn á, kinh điển Tịnh Độ không nói, hòa thượng á, thì chỉ nói á, đó là tối thắng, chứ không có dạy chỉ cho chúng ta. Nên là trở nên tha thiết chăm chăm một câu niệm Phật nhất định có cái hay. À, xin thầy giúp chúng con giải thích thế nào là bất niệm tự niệm. Khi tham gia khóa tu bất niệm tự niệm thì chúng con á, tuân thủ điều gì? Có phải bất cứ ai cũng có thể tham gia khóa tu tập này không? Không nên tu tập pháp môn này, không nên tu tập khóa tu này. Vì bất niệm tự niệm phải chúng ta phải nói như vậy. Sửa lại, bất niệm Phật là tự niệm phiền não đó, nhớ nha, chứ không phải bất niệm tự niệm đâu. Bất niệm tự niệm là hàng Bồ Tát, chứ không là phàm phu. Mà bất niệm Phật là tự niệm phiền não đó. Không khi nào mà các thầy cô dạy cho học trò những cái chiêu này mà vậy á, nó sẽ tán cộng. Phải viết rõ ràng, không được tính nhẩm. Làm bài á, tiểu học đó mà nó tính nhẩm, anh gạch ngang cái anh cho đáp số không được. Mà anh phải viết ra á, cái hàng này rồi cộng xuống. Rõ ràng như vậy đó. Con mà con nít tiểu học, trung học mà đi tính nhẩm không có được đâu. Không phải đâu. Nói vậy cho nên nó phải rõ ràng minh bạch. Không nên tu pháp môn này. Phật Bồ Tát Tổ Sư nói chúng ta ký số niệm Phật, nói chúng ta lớn tiếng niệm. Cho nên quý vị hãy nghe lời tổ, đừng có nghe lời, đừng có nghe lời người ta nên niệm đi đã, thành tựu đi rồi chúng ta học, không có lo. Mà vì bất niệm á, ngài Trung Phong Thiền Sư đó, tu du bối niệm Phật chi tâm, tức sát na kết nghiệp chi sở, là bỏ câu niệm Phật trong khoảnh khắc thì trong sát na đó là kết nghiệp đó. Cho nên tôi sửa lại cái câu này, bất niệm Phật là tự niệm phiền não, rồi dùng ý niệm Phật chết nữa. Phật có trong chú giải nói niệm Phật chuyển thức thành trí. Bây giờ chúng ta lấy thức niệm Phật không chuyển được thì làm sao vậy? Không phải bất cứ ai cũng có thể tham gia khóa tu này đâu. Thằng Bồ Tát nó hỏi họ là phải là pháp thân đại sĩ không mà dạy pháp môn này. Chúng ta là phàm phu chánh cống đó, một chút định cũng không có nữa. Mà họ có định hay không, họ có tri thức kiến giải chứ không phải định kỹ gì đâu. Mà Bồ Tát mà biết cái pháp môn này cũng không dám dạy chúng sanh, thì sao? Tụi nó chết hết á. Thầy cô dạy cho học trò rõ ràng đàng hoàng, chứ không nói dạy là tính nhẩm đâu. Nên mình không có ai có thể pháp môn này mà Phật không dạy cho pháp môn này. Nó hàng Bồ Tát, đó là thực tướng niệm Phật. Ai mà vô được cái pháp môn này? Nên cái Bồ Tát nghe này thì hay lắm. Rồi người viết ta thấy cũng thấy người ta tán thán hay lắm. Chết đó, chết cả đám đó. Người nói, người in, người phát chết, người đọc, người nghe, người làm theo cũng chết nữa. Học phải rõ ràng đàng hoàng là kinh sách còn đó đó. Quý vị thấy coi bất niệm tự niệm á, ở đâu dạy đó, coi kinh nào dạy đó. Quan Thế Âm Bồ Tát còn phải niệm nữa, nói chi chúng ta. Kinh đảnh của ngài luôn luôn nhớ Phật, luôn luôn niệm Phật để cứu chúng sanh đó. Quan Thế Âm Bồ Tát đó, trên đầu, trên đảnh đầu của ngài có Phật A Di Đà đó, luôn luôn ngồi chễm chệ trên đó. Ta luôn luôn nhớ Phật, ta luôn luôn niệm Phật. không ra tiếng, thầm niệm nhưng mà vẫn có Phật, vậy mới được đó. Còn bất niệm, mới bất niệm mà bất niệm gì mới được chứ? Bất niệm Phật đó, còn phiền não, bất niệm phiền não không có đâu. Cho nên bất niệm Phật thì tự niệm phiền não, nhớ nha. Năm ngoái lần đầu tiên châu Âu được đón thầy, khi nào chúng con được phép thỉnh thầy sang châu Âu, quý vị ráng tu đi, cảm ứng đạo giao, nhất định sẽ qua. Vừa qua trong đó, hoài rồi nó ỷ lại không được, cho nên bây giờ cứ tổ chức khóa tu về hoài đi. Khi nào thấy đó, mà nó gần chín là anh tôi qua tôi hái giùm cho, ngao nè, ngao. Rồi vậy đi, thôi chúng ta tạm dừng ở đây nha. Hẹn lại các vị trong đó một ngày gần đây. Dạ, A Di Đà Phật.